Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam khởi tố kỹ sư nuôi tôm vì kêu gọi biểu tình. Đảng Dân Chủ quyết tâm chặn thẩm phán Brett Kavanaugh vào tối cao Pháp viện Mỹ. Tổng thống Trump cảnh báo Syria không nên liều lĩnh tấn công Idlib. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Triều Tiên.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Brett Kavanaugh, người được đề cử làm thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ, hôm 4 tháng 9 sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ngày 5 tháng 9, ông Kavanaugh sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn trực tiếp về hàng loạt các vấn đề, bao gồm lập trường của ông về việc phá thai, quyền của người đồng tính và quyền lực tổng thống. Tòa Bạch Ốc hy vọng Thượng viện sẽ chuẩn thuận cho ông Kavanaugh làm thẩm phán tòa án tối cao vào tháng 9, thay thế thẩm phán Anthony Kennedy. Ông Kennedy sẽ nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ quyết chống lại việc đề cử ông Kavanaugh ngay từ đầu, cho rằng việc ông đảm nhận chức thẩm phán tối cao có nhiệm kỳ mãn đời có thể làm cho tòa án tối cao nghiêng hẳn về phe bảo thủ trong suốt cả một thế hệ. Phiên điều trần dự kiến kéo dài 4 ngày sẽ cho Đảng Dân Chủ một cơ hội ngăn cản ông Kavanaugh vào tối cao pháp viện trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Richard Blumenthal, một thành viên của Ủy ban Tư pháp cho biết sẽ có phản ứng mạnh tại phiên điều trần này, sẽ có chống đối và nhiều tranh cãi. Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Kavanaugh, 53 tuổi, để thay thế cho thẩm phán Anthony Kennedy, người đã tuyên bố nghỉ hưu vào ngày 27 tháng 6 ở tuổi 81. Ông Kavanaugh là người thứ hai được Tổng thống Trump đề cử cho vị trí này. Năm ngoái, ông Trump đã đề cử ông Neil Gorsuch và được Thượng viện phê chuẩn làm thẩm phán tối cao pháp viện.
Hôm 3 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh của Syria là Iran và Nga không nên liều lĩnh tấn công tỉnh Idlib của Syria, nói rằng hàng trăm nghìn người có thể bị giết hại. Ông Trump viết trên Twitter, người Nga và Iran sẽ phạm một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu can dự vào bi kịch này. Hàng trăm ngàn người có thể bị giết. Đừng để điều đó xảy ra. Tuy nhiên, một phiến quân Syria và một tổ chức giám sát chiến tranh cho hãng tin Reuters biết các cuộc không kích của Nga hôm 4 tháng 9 vẫn tiếp tục nhằm vào phe nổi dậy ở tỉnh Idlib, phía tây bắc của Syria sau vài tuần gián đoạn. Các cuộc không kích của Nga tạm dừng ở tỉnh Idlib từ ngày 15 tháng 8, nhưng các lực lượng thân chính phủ Syria vẫn tiếp tục các cuộc oanh tạc và bắn đạn pháo vào phiến quân. Reuters trích tổ chức giám sát chiến tranh là tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad quyết lấy lại từng tấc đất của Syria và đã đạt một số thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống lại phiến quân kể từ khi Nga tham gia chiến tranh ở Syria vào năm 2015. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách tạo mối quan hệ tốt hơn với Nga, nhưng Hoa Kỳ vẫn không thể kiềm chế sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của Moscow cho chính quyền Assad. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một đại diện của nhà xuất bản thế giới hôm 4 tháng 9 thừa nhận có những sai sót khi phát hành một bộ sách cho học sinh in hình lược đồ Trung Quốc và Biển Đông có đường lưỡi bò gây tranh cãi, theo báo chí Việt Nam. Đây là bộ sách được dịch sang tiếng Việt từ bản gốc tiếng Trung. Nhà xuất bản Thế giới nói họ đã thu hồi sách cách đây một tuần, song các nhà hoạt động nói với VOA rằng điều đó là dối trá vì thông tin này bị phát hiện và được đưa lên mạng xã hội mới hôm 2 tháng 9. Báo chí trong nước cho biết bộ sách có tên Wow! Những bí mật kỳ diệu gồm 12 tập dành cho học sinh từ 6 đến 16 tuổi, nói về những điều cơ bản trong khoa học và cuộc sống. Bộ sách đã được Nhà xuất bản Thế giới và Công ty sách Đinh Tị phát hành từ tháng 3 năm 2017. Các bản tin nói nhiều phụ huynh phát hiện trong một cuốn sách của bộ sách có in hình minh họa bản đồ thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Thuật ngữ đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn nói đến ranh giới mơ hồ mà Trung Quốc vẽ ra trên bản đồ vùng Biển Đông để tuyên bố chủ quyền của nước này đối với hầu hết vùng biển hiện đang có tranh chấp với Việt Nam và một số nước trong khu vực. Ông Đoàn Trần Lâm, Giám đốc Tổng biên tập của Nhà xuất bản Thế giới hôm 4 tháng 9 đã thừa nhận những sai sót này. Ông được báo chí trích lời cho hay đã gửi công văn yêu cầu đơn vị liên kết là Công ty sách Đinh Tị thu hồi chỉnh sửa bộ sách. Vị lãnh đạo của nhà xuất bản giải thích thêm rằng phần bản đồ minh họa có đường lưỡi bò quá nhỏ nên các biên tập viên không chú ý hoặc nhầm lẫn là tuyến đường hàng hải. Một đại diện không thấy báo chí nêu tên của Công ty Đinh Tị cũng thừa nhận do sơ suất không chú ý trong khâu biên tập và kiểm duyệt nên đường lưỡi bò do tác giả Trung Quốc đơn phương vẽ đã xuất hiện trong bản in ở Việt Nam. Đại diện Công ty Đinh Tị được báo chí dẫn lời nói rằng đây là bài học lớn, đồng thời là lời cảnh báo tới đồng nghiệp ngành xuất bản Việt Nam trước việc mua và dịch những cuốn sách có ẩn chứa nội dung độc hại, tinh vi liên quan đến chủ quyền. Nhiều người sử dụng Facebook và các diễn đàn trên mạng đã bàn luận và chỉ trích nặng nề hai đơn vị phát hành sách kể trên trong mấy ngày qua. Ông Hoàng Dũng, một nhà hoạt động vì dân chủ tiến bộ ở Việt Nam, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng phải xem vụ việc vừa rồi là một lỗi nghiêm trọng về nhận thức chính trị, chứ không thể coi đó là sơ suất. Ông nói:
những cái việc làm như của cái Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Đinh Tị vừa rồi, tôi cho rằng là phía nhà cầm quyền Việt Nam cần phải có được cái sự trừng phạt mạnh mẽ, ít nhất là phạt tiền để làm gương cho những cái trường hợp khác về cái việc là nhận thức chính trị tồi như hiện nay.
Ông Dũng đưa ra quan sát của mình rằng Trung Quốc tỏ ra rất nhất quán trong việc thúc đẩy trên toàn cầu hình ảnh đường lưỡi bò ở mọi hình thức có thể được, như in trong hộ chiếu, sách, quả địa cầu, bản đồ hay in trên áo. Ông mô tả chính sách này của Trung Quốc là rất ghê gớm. Trong khi đó, nhà hoạt động nêu ra thực tế là những người Việt Nam đấu tranh để chống đường lưỡi bò lại bị nhà chức trách trong nước trấn áp. Nhà hoạt động kêu gọi nhà nước cần có cách làm và thể hiện quan điểm tốt hơn về vấn đề đường lưỡi bò thay vì trấn áp tiếng nói của các nhà hoạt động.
Một kỹ sư nông dân nuôi tôm ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre vừa bị khởi tố để điều tra về tội tuyên truyền chống phá nhà nước sau khi bị bắt khẩn cấp vài ngày trước. Báo Thanh Niên dẫn lời phát ngôn viên Công an tỉnh Bến Tre cho biết ngày 4 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Ánh, 38 tuổi, bị cáo buộc đã đăng tải và chia sẻ thông tin, các clip, livestream có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nói xấu đảng Cộng sản trên hai tài khoản Facebook cá nhân, làm cho người khác hiểu sai về chính sách của nhà nước, gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân nhằm gây chiến tranh tâm lý, theo tờ báo Pháp Luật. Người nông dân này cũng bị cáo buộc đã thực hiện hành động rất nguy hiểm cho xã hội là kêu gọi kích động xúi dục người dân biểu tình hồi tháng 6 và dịp lễ 2 tháng 9. Trước đó vào ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Ánh đã bị công an đến khám xét nhà và bắt khẩn cấp. Ông Ánh là một trong số 4 người đã bị bắt trong tuần qua giữa bối cảnh Việt Nam tăng cường trấn áp ngăn chặn biểu tình vào dịp Quốc khánh. Trước đó, giới hữu trách Việt Nam cảnh báo sẽ mạnh tay đối với những cuộc tụ tập đông người kêu gọi hay tham gia biểu tình vào dịp này. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Công an Việt Nam cũng bắt hai người đàn ông ở Cần Thơ vì kêu gọi biểu tình. Ông Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi và ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị bắt vì đăng những hình ảnh bài viết nói xấu bôi nhọ đảng, nhà nước và lãnh đạo, phạm vào tội đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đáng chú ý nhất là vụ bắt ông Lê Quốc Bình, 44 tuổi, cư dân Bình Định, vào ngày 30 tháng 8. Công an Việt Nam nói ông Bình đã bị bắt khi ông này từ Campuchia trở về Việt Nam, mang theo 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn, một xe mô tô phân khối lớn. Việt Nam cáo buộc ông Bình là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ. Nhưng trong thông báo chính thức, Đảng Việt Tân nói đây là một vụ dàn dựng và bịa đặt trắng trợn nhằm hù dọa người dân tránh xa các tổ chức dân chủ. Theo hãng tin AFP, tính từ đầu năm nay, Việt Nam đã kết án ít nhất 28 blogger và người bất đồng chính kiến và tuyên phạt những án tù nặng nề. Gần đây nhất là ông Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động về môi trường đã bị kết án đến 20 năm tù giam, mức án cao nhất từ trước đến nay dành cho người bất đồng chính kiến. Ông Lượng được biết đến với các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho người dân trong vụ ô nhiễm môi trường Formosa, ký thỉnh nguyện thư yêu cầu ngưng dự án bô xít Tây Nguyên và tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
Tính đến ngày 4 tháng 9, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 22. Ông Thức đã sụt mất hơn 4 kg, theo thông tin đăng hôm 31 tháng 8 trên Facebook của ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức, sau khi 3 người nhà thăm ông Thức tại trại giam ở Nghệ An vào cùng ngày. Mặc dù trông ông yếu và ốm đi nhiều, da mặt sạm đen, song ông Thức vẫn động viên với gia đình rằng gia đình hãy yên tâm và ông không sao, ông Tân cho biết thêm qua mạng xã hội. Lý do anh Thức tuyệt thực là yêu cầu công lý và nhà nước phải thượng tôn pháp luật, ông Tân viết. Người em trai của tù nhân lương tâm giải thích rõ hơn rằng ông Thức đòi được trả tự do căn cứ theo khoản 3 điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ đầu năm 2018. Điều luật này quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó khoản 3 về chuẩn bị phạm tội quy định mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông Thức đã gửi đơn tới các lãnh đạo hàng đầu và một số cơ quan cấp bộ của Việt Nam để đề nghị họ xem xét đặc xá cho ông. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn cho gia đình ông Thức, tin rằng những gì ông Thức đã làm để dẫn đến việc bị kết án 16 năm tù hồi năm 2010 chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội. Gia đình và luật sư hiện đưa ra quan điểm là căn cứ theo điều luật mới, thời gian ở tù của ông Thức đã vượt qua mức hình phạt tương xứng, do đó ông cần phải được trả tự do ngay. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Về phía gia đình ông Thức, họ khẳng định là ông đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được đặc xá, nhưng tù nhân này cương quyết không nhận tội. Viết trên Facebook hôm 31 tháng 8, ông Tân cho hay anh trai mình muốn nhà nước phải sử dụng đúng điều luật để trả tự do cho ông ấy. Hơn nữa, theo ông Tân, điều sâu xa mà ông Thức đấu tranh là vụ án của ông sẽ được làm án lệ để sau này, chỉ khi nào một người có hành động cụ thể mới bị kết tội theo điều luật về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bên cạnh những điều đó, cuộc tuyệt thực của ông Thức còn nhằm phản đối việc trại giam có những hạn chế đối với thư tín của ông gửi ra ngoài, ông Tân cho biết thêm. Anh Thức biết việc của mình là đấu tranh cho công lý và anh sẽ cương quyết thực hiện việc tuyệt thực cho đến khi nào đạt được công lý. Gia đình sẽ cùng đồng hành tuyệt thực và kêu gọi mọi người đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức để yêu cầu nhà nước tôn trọng pháp luật, trả tự do cho anh Thức, ông Tân viết trên Facebook. Lời kêu gọi này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ hàng chục nhà hoạt động vì dân chủ và những người ủng hộ họ. Trong số họ là các ông Lê Thăng Long và Lê Công Định, 2 trong 3 nhà hoạt động cùng bị kết án tù vào năm 2010 cùng với ông Trần Huỳnh Duy Thức. 3 nhà hoạt động đó đã nhận các mức án thấp hơn và đều đã ra tù cách đây vài năm. Ông Lê Thăng Long, cựu bạn tù của ông Thức, nói với VOA rằng là người từng tuyệt thực 2 lần trong tù, ông thấy đau đớn khi người bạn thân của mình đã tuyệt thực hơn 3 tuần. Mong muốn ông Thức giữ gìn tính mạng và sức khỏe, ông Long bày tỏ.
Tôi ủng hộ cái đấu tranh của ông Thức, đó là cái phương tiện cuối cùng của người ở trong tù. Tôi đề nghị Thức ngưng cái tuyệt thực, nhưng tôi và các bạn ủng hộ cái lập trường đấu tranh đó. Thì chúng tôi tiếp sức cho anh để anh ngưng tuyệt thực nhưng mà bảo vệ quan điểm của anh để đấu tranh để anh được phải trả tự do trong thời gian sớm nhất ạ.
Từ kinh nghiệm trong quá khứ, cựu tù nhân lương tâm này nói khó có chuyện chính quyền lắng nghe tiếng nói đấu tranh của tù nhân. Mặc dù vậy, ông Long cho rằng cuộc tuyệt thực kéo dài của ông Thức và sự ủng hộ của nhiều người hiện nay là sự khác biệt lớn với những gì đã từng xảy ra trước đây. Điều này có thể tạo ra tiền lệ là nếu áp lực đủ lớn, nhà cầm quyền có thể có động thái giải quyết vấn đề một cách nào đó, ông Long nhận định. Thời gian qua, một số nhà hoạt động và nhà quan sát nêu ra khả năng là chính quyền Việt Nam tuy không đặc xá cho ông Thức, song có thể sẽ thả ông với lý do để chữa bệnh. Về khả năng này, ông Lê Thăng Long nói đã có tiền lệ là nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ được thả theo hình thức như vậy vào tháng 4 năm 2014 và ông Vũ đã ngay lập tức bị đưa đi Mỹ tị nạn chính trị. Lưu ý rằng ông Trần Huỳnh Duy Thức đã nhiều lần từ chối việc được thả tù kết hợp với phải đi nước ngoài, một điều có thể gây khó xử cho phía chính quyền. Ông Long vẫn đưa ra nhận định rằng ông để ngỏ khả năng là ông Thức được thả để chữa bệnh.
Nếu mà cái chuyện đó xảy ra thì đó cũng là một cái bước tiến. Và anh Thức cũng như chúng tôi là những người là biết lắng nghe. Nếu mà điều đó xảy ra thì đó cũng là một cái bước tốt hơn. Và từ đó thì anh Thức cũng như là về phía bên nhà cầm quyền như các bên có thể lại cùng ngồi lại để có những cái trao đổi, có những cái thương thảo để hướng tới tương lai, có một cái tương lai tốt đẹp hơn, dân chủ và văn minh cho Việt Nam ạ.
Hội ân xá quốc tế khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương hôm 3 tháng 9 cũng lên tiếng về trường hợp tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Một bài bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang Facebook của tổ chức này với bức họa chân dung ông Thức có đoạn: "Hãy bày tỏ tình đoàn kết với nhà hoạt động và blogger Trần Huỳnh Duy Thức, người hiện đang tuyệt thực, bằng cách sử dụng hình ảnh này làm hình đại diện của bạn." Trên trang Facebook có tên Tiếp sức tuyệt thực Free Trần Huỳnh Duy Thức, đến ngày 4 tháng 9, có hơn 1.800 người theo dõi và nhiều người đăng hình ảnh bản thân họ cầm biểu ngữ tuyên bố họ tuyệt thực ít nhất một ngày để ủng hộ ông Thức.
Rất may là Đảng trưởng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đi Pháp chót lọt vào tháng 3 năm 2018 để vận động quốc tế linh hoạt sớm thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu, EVFTA, chứ không phải ngay vào lúc này, thời điểm mà cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thanh đã lan tới Paris. Cuối tháng trước, hai cái tên Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, và Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã bị Tòa Thượng thẩm Berlin bêu tên trong phiên xử kéo dài đến 3 tháng trời vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Trọng, người vừa chủ trì hội nghị ngoại giao ở Việt Nam, với bài diễn văn vẫn không quên nhấn mạnh về điểm sáng đối ngoại, nhưng lại chẳng hề đả động đến khối Liên minh châu Âu, trong khi báo Đảng Quân đội Nhân dân kêu gào, không được xuyên tạc đường lối đối ngoại quang minh chính đại của chúng ta, đang được cho là sẽ sang thăm ba quốc gia châu Âu, có thể là để xoa dịu sự bực bội của các nước này sau vụ Trịnh Xuân Thanh vào đầu tháng 9 năm 2018, và hiện tên của ba quốc gia này chưa được tiết lộ. Theo thông tin từ tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Singapore, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFA mới đây. Thông tin trên xuất hiện chỉ khoảng 10 ngày sau khi bùng nổ loạt bài điều tra trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và báo Denik N của Slovakia vào ngày 3 tháng 8 năm 2018 về việc Robert Kalinyak đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Và chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajčák thẳng thừng tuyên bố sẽ không bổ nhiệm đại sứ mới của nước này tại Hà Nội cho đến khi Slovakia kết thúc cuộc điều tra chuyên án trên, được đích thân Tổng thống Andrej Kiska và Thủ tướng Peter Pellegrini chỉ thị tiến hành.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam đã chính thức bùng nổ với động thái hạn chế ngoại giao ấy, trước khi có thể dẫn đến những động thái tiếp theo mang tính hạ cấp quan hệ ngoại giao còn trầm trọng hơn thế nhiều. Nếu chuyến đi ba nước châu Âu sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2018, quyết định ra đi tìm đường cứu đảng này hẳn đã hình thành gần như ngay tức thì sau phản ứng của Slovakia, cho thấy không chỉ chính phủ Slovakia bấn loạn mà nhóm Nguyễn Phú Trọng và kéo theo các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao của kẻ đổ vỏ vĩ đại Phạm Bình Minh cũng rơi vào tâm thế hoảng loạn. Và nếu đi, ông Trọng sẽ chọn những quốc gia nào? Có khả năng ông Trọng sẽ chọn Slovakia, Cộng hòa Liên bang Nga và có thể cả Cộng hòa Séc và Cộng hòa Pháp. Nhưng tất nhiên, không có hoặc rất khó có khả năng Nguyễn Phú Trọng đi Đức với hai lý do thật dễ hiểu. Thứ nhất, sau khi đích thân Tổng Bí thư Trọng bị Tòa Thượng thẩm Berlin điểm danh trong phiên xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trên cơ sở ngoại giao nào và làm thế nào để chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel mời ông Trọng thăm Đức, dù là Bộ Ngoại giao Việt Nam có chạy đôn chạy đáo vận động. Thứ hai, từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đến tận bây giờ, Hà Nội vẫn tuyệt đối không có một lời xin lỗi Đức và cam kết sẽ không tái phạm theo một yêu cầu có vẻ khá nhẹ nhàng của phía Đức. Bỏ qua điểm đến Berlin là một điều hết sức đáng tiếc, bởi điểm nổ vụ Trịnh Xuân Thanh chính là Berlin, và hiện thời người Đức có vai trò chủ chốt trong việc tác động, nếu không nói là quyết định, đến việc Nghị viện châu Âu có thông qua hay không thông qua hiệp định EVFTA.
Vào năm ngoái, khi nổ ra khủng hoảng Đức-Việt, Nguyễn Phú Trọng đã không xuất ngoại. Tháng 10 năm 2017, người Đức đột ngột tuyên bố tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, một cấp độ trừng phạt mạnh. Trong thực tế, cơn di chấn động đất từ Đức đã lan rộng và lan mạnh sang Slovakia, Séc và cả Pháp, Nga, Ba Lan, v.v. Trong đó có ít nhất 5 quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu-EU. Slovakia, điểm nổ thứ hai và đang rất nhanh chóng tự hình một đống lửa nguồn ngút cháy, được giới chốt bu Việt Nam xem là đối tác thân thiện, và dù sao, quốc gia này cũng được tách ra từ tiệp khắc xã hội chủ nghĩa anh em trước đây. Dập được đống lửa ở Slovakia cũng có nghĩa là cách nào đó có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của chính phủ Đức và chặn được một phần nguy cơ đám cháy lan ra toàn khối EU. Nhưng nếu chọn Slovakia, ông Trọng sẽ phải ứng xử ra sao với chính phủ nước này, cũng đang phẫn nộ không kém người Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trong bối cảnh một đảng viên cao cấp của Tổng Bí thư Việt Nam là đại sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh còn đang bị Quốc hội Slovakia đòi trục xuất vì tiếp tay cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chính vào lúc này, chính phủ Slovakia đang phải cấp bách cứu vãn thể diện đối nội và uy tín quốc tế của họ. Thậm chí cáo buộc về sự dính líu của chính phủ Slovakia còn gây căng thẳng trong liên minh cầm quyền gồm ba đảng của nước này, khi đối tác phụ trong liên minh là đảng Mosheed đã tuyên bố họ sẽ không thể ở lại trong liên minh nếu tin tức mà báo chí loan tải được xác nhận là có thật. Cơn khủng hoảng chính phủ Slovakia có nguy cơ bùng nổ tệ hại chỉ ít lâu nữa nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không được điều tra rõ để quy trách nhiệm cho không chỉ những quan chức nước này mà cho cả tác giả của vụ bắt cóc. Bức tranh mới đẹp đẽ làm sao? Việt Nam ăn ốc, Slovakia đổ vỏ. Trong khi đó, nước Pháp mà Nguyễn Phú Trọng vừa viếng thăm vào tháng 3 năm 2018 và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dùng đến 4 tỷ đồng tiền thuế dân Việt để đăng cho được bài viết dài lê thê về triển vọng quan hệ Việt-Pháp của ông Trọng trên trang quảng cáo của nhật báo uy tín Le Monde vào đầu tháng 8 năm 2018 đã chính thức cung cấp cho cơ quan an ninh Đức tập hồ sơ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mạng Thời báo.de tại Đức cho biết vào tháng 7 năm 2017, một nhóm người Việt Nam trong đó có sĩ quan an ninh Vũ Quang Dũng, hiện là trợ lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam đã sang Paris. Nhóm người này đã phối hợp cùng với một nhóm khác tại thủ đô Berlin của Đức để thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Chiếc điện thoại và SIM mà nhóm người Việt này sử dụng tại Pháp đã được cơ quan chức năng điều tra và tìm thấy lộ trình di chuyển cũng như tất cả các liên lạc trong chiếc SIM này.
Lẽ đương nhiên trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron tại Paris vào tháng 3 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đã không hề hé môi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng cũng rất có thể, ông Trọng không thể biết được là vào thời gian đó, cơ quan cảnh sát và an ninh Pháp đã âm thầm điều tra nhóm mật vụ của tướng Đường Minh Hưng để hình thành một bộ hồ sơ đủ dày nhằm cung cấp cho Đức và Europol. Không biết vô tình hay hữu ý, không những không có bất kỳ hứa hẹn nào về việc Pháp sẽ ủng hộ Việt Nam tham gia EVFTA hay Pháp sẽ vận động EU nhanh chóng thông qua EVFTA, trong cuộc gặp tháng 3 năm 2018, Tổng thống Macron còn đề cập một cách nhấn mạnh về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trường hợp các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù, đồng thời kêu gọi Việt Nam thực hiện những cải cách để tăng cường nhà nước pháp quyền. Đề cập và lời kêu gọi của Tổng thống Macron là logic với đánh giá cho rằng chính phủ Pháp đã chủ động yêu cầu phía Việt Nam phải đưa nội dung nhấn mạnh nhân quyền vào tuyên bố chung Việt-Pháp 2018 và đôn nội dung này lên vị trí thứ hai trong bản tuyên bố này, vượt hơn nhiều so với vị trí thứ sáu của chủ đề nhân quyền được thể hiện trong bản tuyên bố Việt-Pháp vào tháng 9 năm 2013 trong chuyến công du Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Rõ ràng, cả Slovakia và Pháp đều là những trường hợp khó gặm nếu Nguyễn Phú Trọng liều mình đến những nước này. Trong khi đó, cả hai bộ nội vụ Slovakia và Đức, thậm chí cả cơ quan cảnh sát của Pháp đang phối hợp với nhau tạo thành một Europolis thu nhỏ. Vấn đề chỉ còn là thời gian. 2 tháng là thời hạn tối đa để điều tra.
Chỉ còn Liên bang Nga là trường hợp dễ nhận được sự thông cảm hơn cả cho vụ trung chuyển Trịnh Xuân Thanh. ít ra cũng là suy nghĩ trong não trạng tùn mùn của giới quan chức Việt Nam từ thời Xô Viết, hay dựa vào truyền thống có đến hơn 90% vũ khí mà quân đội Việt Nam sử dụng mang xuất xứ từ Nga. Nhưng khả năng thông cảm trên cũng chỉ là cảm tính, có khi chỉ là một giả thiết không có chân đứng. Truyền thông Đức cho biết sau khi bị đưa tới Bratislava, Trịnh Xuân Thành đã bị đưa lên máy bay để bay thẳng từ Slovakia qua không phận Ba Lan đến thủ đô Moscow của Nga. Liệu cơ quan an ninh và cảnh sát Nga có nắm được lộ trình này và sự hiện diện của Trịnh Xuân Thành ở Moscow? Và nếu chưa từng biết nhưng sẽ được các cơ quan tư pháp của Đức và Slovakia cung cấp đủ bằng chứng về vụ này, cộng thêm sức ép rất lớn từ rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới ồ ạt tham chiến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành, người Nga có thể hay có dám bỏ lờ vụ mất mặt quốc tế này? Tổng thống Putin sẽ phải có chính kiến ra sao? Nước Nga hẳn phải là địa chỉ mà Nguyễn Phú Trọng nhen nhóm hy vọng cuối cùng, nhưng nếu Putin không dại đánh đổi thể diện nước lớn để bảo vệ hay khỏa lấp vụ mật vụ Việt Nam trung chuyển Trịnh Xuân Thành qua Moscow, hy vọng của ông Trọng sẽ biến thành thất vọng cuối cùng hoặc tuyệt vọng.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ông Lật Chiến Thư, người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc, sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tuần này với tư cách là đại diện đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một số sự kiện lớn cho lễ kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 9 tháng 9, bao gồm một cuộc diễn hành quân sự và các chuyến thăm của các đoàn đại biểu nước ngoài. Tân Hoa Xã hôm 4 tháng 9 nêu một số chi tiết về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư, thành viên cao cấp thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ông Lật sẽ đến Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 9. Thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết ông Lật sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 8 tháng 9 nhưng không cho biết ông sẽ ở đó bao lâu. Theo South China Morning Post, ông Lật sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Chuyến thăm của ông Lật sẽ diễn ra giữa lúc có sự đình trệ trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6. Tháng trước, ông Trump đã hủy một chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên vì cho rằng các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân không tiến triển đủ. Ông Trump cũng hoài nghi về vai trò của Trung Quốc trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và nói rằng Trung Quốc cung cấp viện trợ đáng kể cho Bình Nhưỡng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.